Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái nội dung rất hay, một cái bài viết của người bạn thân của mình là Phùng Thái Học. Nếu mà nhắc đến Phùng Thái Học thì không biết mọi người có nhớ không, nhưng đấy chính là tác giả chính của cái bài viết Làm sao để có thể nói đạo lý mà không sống như lồn, một bài viết mà đã giúp cho mình nổi tiếng và viral rất nhiều trên mạng xã hội trong khoảng tầm nửa năm trước. Và ban đầu thì mình rất lo lắng và mình căng thẳng vì nói đạo lý kiểu bao nhiêu năm trời không ai hay, nhưng mà chửi bậy một lần thì cả nước biết. Thế nhưng sau khi mà mình và Học ngồi nói chuyện thì mình nhận ra là bên cạnh cái hình thức truyền đạt có thể là nó chưa đúng ý, hay là nó khiến cho mọi người tò mò và đến với các cái podcast của mình, thì cuối cùng sau nửa năm có rất là nhiều bạn ngồi lại và rất là nhiều bạn follow cái podcast của dự án vì những cái giá trị thực sự mà mọi người nhìn thấy trong những cái nội dung mình chia sẻ. Và mọi người thấy là chị này nói có vẻ hơi bậy một chút, nhưng mà những cái nội dung chị nói cũng có giá trị đấy chứ nhỉ. Thì nếu các bạn ngồi đây và nghe mình nói ngay hôm nay thì mình rất là vui, vì hôm nay cuối cùng cũng có một cái bài viết mới của bạn Học để mình có thể chia sẻ cho mọi người rồi. Vì mình với Học thì chơi với nhau 10 năm rồi. Giai đoạn trước thì Học có thể viết rất là nhiều và có rất là nhiều bài viết chất lượng. Thế nhưng gần đây thì kiểu lớn rồi ấy, mình cũng kiệm lời đi. Nên rất thỉnh thoảng thì một năm bạn ấy mới chỉ sản xuất 1-2 bài cái nội dung chất lượng thôi. Và ngay khi mà bạn ấy viết bài thì mình lập tức phải xin ngay chỗ để cho mình đi để mình đọc, tại vì cái bài viết đấy quá chạm đối với mình. Hôm nay thì bạn Học nói về một cái chủ đề mà chúng ta cũng rất là hay quan tâm, đấy là làm sao để chúng ta có thể giảm bớt kỳ vọng khi đối xử với cả đối nhân xử thế, hay là trong mối quan hệ giữa người với người. Vậy thì bạn Học có chia sẻ rằng cách để đối xử với người khác trên cái sự kỳ vọng, đấy là đơn giản nhất, chúng ta phải giảm cái sự kỳ vọng của đối phương xuống. Tất nhiên là bạn cũng có thể chọn một cái cách khác, là bạn sẽ nỗ lực nhiều hơn này, để ý nhiều hơn này, nghĩ ra những cái cách tốt hơn để có thể đối đãi với những người xung quanh. Tuy nhiên, đối với mình, đối với tôi, là bạn Học người viết bài ấy, thì đó vẫn là một cái cách làm khá là bị động. Bạn biết tại sao không? Bởi vì cái năng lượng của mỗi người nó vốn là hữu hạn. Cái việc mà mình nỗ lực làm hài lòng người khác, nó sẽ hao tốn rất là nhiều tâm sức của chúng ta. Chưa kể, mình phải nói với mọi người một điều nhé. Có một điều mà mình nhận ra được sau khi trưởng thành, và Học cũng nhận ra được sau khi trưởng thành, đấy là kỳ vọng nó là một thứ vô cùng nguy hiểm, và nó sẽ tăng dần theo cái sự nỗ lực của chúng ta. Tức là khi mà mình càng nỗ lực để làm hài lòng người khác thì kỳ vọng của họ về chúng ta nó lại càng cao. Vậy thì cái câu hỏi đây đặt ra là chúng ta có thể duy trì việc đó được trong bao lâu và với bao nhiêu người? Tất nhiên là bạn có thể nói là mong muốn của bạn là tôi muốn đạt được kỳ vọng của tất cả những người tôi yêu quý. Nhưng là bao nhiêu người? Số người bạn yêu quý là 10 người, hay là 100 người, hay là 1.000 người, hay bạn là một người nổi tiếng và bạn muốn 1.000.000 người luôn luôn kỳ vọng và đạt được cái kỳ vọng của 1.000.000 người yêu quý bạn đấy. Thế thì đối với bạn Học ấy, cái cách tốt nhất để xử lý những cái mâu thuẫn đó là bạn phải học được cái cách giảm sự kỳ vọng của những người xung quanh vào chính bản thân mình. Làm giảm sự kỳ vọng của bố mẹ thì rất là khó nhé, tại vì mình nghĩ là hầu hết các độc giả của mình nghe thì vẫn đang đi học ở trong kiểu trường và vẫn phải chịu sự ảnh hưởng hay là quản lý của bố mẹ. Thế nhưng làm giảm sự kỳ vọng của bố mẹ thì khó nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta phải nói đến chuyện là làm giảm sự kỳ vọng của sếp này, của đồng nghiệp này, của bạn bè này, thì thực ra cái việc đấy nó lại chẳng có gì khó cả. Chỉ cần bạn làm một điều rất đơn giản là đừng nói quá, đừng chém gió về bản thân nhiều hơn những gì bạn có thể thực sự làm được. Vậy là được rồi. Nếu mà giả sử nhé, người ta nghĩ là bạn có thể làm được 9 điểm mà bạn chỉ làm được 8 điểm thì bạn sẽ là một nỗi thất vọng lớn của họ. Thế nhưng nếu mà người ta nghĩ là bạn chỉ làm được 6 điểm thôi, nhưng mà bạn lại làm được tận 7 điểm, thì bạn lại là một điểm sáng trong mắt của những người xung quanh. Nhưng mà đồng thời ấy, thì bạn Học cũng nói là chúng ta vẫn phải nói rất là kỹ ở cái chỗ này như thế này. Cái việc chúng ta làm giảm sự kỳ vọng không phải là ra cái vẻ khiêm tốn giả tạo, nói những câu rất là ngứa đít như là em dốt lắm, em cũng bình thường thôi, em có biết cái gì đâu. Mấy cái câu nói đó thực chất có hai dạng. Một là của những người quá thiếu tự tin, hai là của những người quá kiêu ngạo. Vậy thì giảm sự kỳ vọng là như thế nào? Đối với mình ấy, giảm sự kỳ vọng là chúng ta đơn giản là nói thật, nói rõ về những điều mình làm được và những điều mình sẽ khó hoặc chưa thể ngay lập tức làm tốt. Như vậy là chúng ta đơn giản nói thẳng nói thật thôi. Chúng ta đi vào đúng bản chất của vấn đề, nói đúng và nói đủ, tránh để đối phương có những cái kỳ vọng sai lầm về chúng ta. Bản thân mình phải hiểu rằng con người là một thực thể sống và nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái mối quan hệ xung quanh. Chất lượng của cuộc sống của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các mối quan hệ. Vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy là rõ ràng là mình có thể sống một mình được, nhưng mình sống có những người xung quanh thì vui hơn rất là nhiều. Và một trong những điều mà buồn nhất, hay là những điều khó chịu nhất, hay là những điều mà chúng ta muốn tránh nhất, là việc chúng ta làm cho những người khác, hay là những người yêu thương chúng ta, hay là những người thân trong cuộc sống của chúng ta thất vọng. Và còn một điều rất là tuyệt vời nữa, đấy là nếu mà khi chúng ta đã có chủ động giảm cái sự kỳ vọng của người khác xuống, thì chúng ta hoàn toàn có thời gian và công sức để có thể đối xử hay là hành động trên cái sự kỳ vọng của những người quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần quan tâm đến một số người thôi, trong một số hoàn cảnh cụ thể. Thế nên, khi bạn học nói là giảm cái sự kỳ vọng, không có nghĩa là chúng ta cứ sống như lồn, xong rồi nói với mọi người là chúng ta sống như lồn như thế là được. Nhưng mình vẫn luôn luôn nói, kể từ cái podcast đấy cho đến bây giờ, bản thân mình và học, và cái mà mình truyền đạt cho rất là nhiều người là nghe podcast, là mình vẫn phải nỗ lực, chỉ là mình nỗ lực đúng nơi đúng chỗ thôi. Tại vì cố quá thì thành quá cố. Vậy thì cố đúng là như thế nào? Là cố đúng lúc đúng chỗ. Về cơ bản thì các cụ hay nói là chúng ta làm tốt hơn nhưng mà chúng ta bắt đầu nói ít đi. Thì đây chính là một cái cách mà bạn học luôn luôn áp dụng cho cái cuộc sống cá nhân, chứ cũng không phải là một cái lời khuyên về nhân sinh quan hay là một lời nói đạo lý để mọi người phải nghe theo cả. Nhưng mà bản thân mình khi mà thấy học viết những cái này thì mình thấy rất là chạm. Bởi vì hồi còn bé thì mình muốn là tất cả mọi người phải yêu quý mình, và mình muốn là mình phải tỏa sáng, và mình kiểu là tấm gương con nhà người ta của rất là nhiều người ấy. Bản thân mình thì cũng đã làm được điều đấy vài lần. Thế nhưng mà thì khi mà mình lớn ấy, mình nhận ra rằng là không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Kể cả một nội dung mà mình rất là tin tưởng và mình cảm thấy nó là đúng đắn với mình, thì nó cũng có thể là không đúng đắn với người khác. Và bản thân mình là một người viral, hơi tai tiếng một chút ấy, chứ cũng không phải là dựa trên một cái sự nổi tiếng, thì mình nhìn thấy rất rõ là cái ý kiến cư dân mạng trái chiều như thế nào. Thì rất là nhiều người nhắn tin nói mình là vô học, hay là kiểu coi mình là chất lượng thấp, hay là dùng những cái từ rất là nặng nề để nói về cái cách mà mình chia sẻ cái quan điểm và cái cuộc sống của mình. Thế nhưng mình tin tưởng rằng là nếu mà các bạn đã nghe đến đây thì, hoặc là các bạn đã nghe hơn ít nhiều gì một hai cái podcast của mình, thì mọi người cũng hiểu mình là người như thế nào. Và mình thực sự chỉ hy vọng là muốn chia sẻ những cái câu chuyện, những cái quan điểm của mình. Và mình cũng chỉ là một người đang tập sống thôi mà, mình cũng đang tập lớn và đang tập cố gắng làm tốt nhất trong cái cuộc đời của mình. Mình cũng sẽ có những cái va vấp, mình cũng sẽ có những cái quan điểm sai, mình cũng sẽ dần trưởng thành, nhưng mình sẽ cố gắng là làm tốt nhất ở mức có thể. Và để có thể làm tốt được nhất thì mình cũng phải học được một cái cách lọc, đấy là ai là người quan trọng và ai là người không quan trọng. Và chúng ta cần phải nỗ lực để vượt sự kỳ vọng của mọi người bằng cách đầu tiên là giảm bớt cái sự kỳ vọng của mọi người xuống, thậm chí là cả với bản thân mình nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình cũng muốn nói một điều là mình muốn PR một chút là bạn học ấy thì có một cái khóa học là về critical thinking, tức là về tư duy phản biện. Khóa học đấy thì kiểu nó cực kỳ nhiều kiến thức, nó sẽ rất là hợp với các bạn thích dùng não và nhiều não một chút. Nhưng cá nhân mình thì khuyên mọi người nếu có điều kiện thì cứ học khóa học của bạn học đi. Mình sẽ để link khóa học của học ở dưới, và mình cũng xin bạn học một cái code giảm giá cho tất cả các bạn nghe podcast Viết Chữa Lành nữa. Thì mình chỉ nói là lớp này nghe có vẻ sẽ hơi khó nhằn nhé, tư duy ý, mọi người thì thường không thích nghĩ mà. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ chịu khó nghĩ và chúng ta chịu khó học cái cách nghĩ, thì mình thực sự critical thinking nó là một trong những thứ mà có thể thay đổi cuộc sống của bạn và giúp cho bạn vượt trội và trở thành một con người khác hơn rất là nhiều. Và nếu mà bạn muốn nghe những cái nội dung tốt mà bạn học đã chia sẻ, thì mình sẽ có những cái podcast nội dung của bạn học, ví dụ như là làm thế nào để sống đúng như những gì mình nói, cái podcast đã viral, hay là học ngữ văn có giá trị thế nào cho cuộc sống của bạn, hay là để hạnh phúc được thì cũng có phải học. Đấy đều là những cái nội dung rất là chất lượng mà mình đã từng chia sẻ ở các số trước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở các số sau nhé.